Chàng rể quyền thế, chương 3977. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, quán bar này do Lê Thiếu Đông đứng tên. Ngày thường, Lê Thiếu Đông sẽ ngồi ở quán bar này. Tôi nghe nói rằng nhiều giám đốc điều hành cấp cao ở Võ Minh Tân Thành cũng thích đến đây. Cho nên, quán bar này không chỉ càng ngày càng lớn. Từ trước đến nay chưa từng có ai dám đến quấy rối. Tuần hoàn tốt phía dưới, việc kinh doanh tự nhiên sẽ tốt hơn. Giang Ngọc Hạ liếc nhìn chung quanh, sau đó khẽ gật đầu. Xem ra Lê Thiếu Đông cũng có một chút bản lĩnh. Dù bản lĩnh lớn thế nào, trong mắt Bùi Thiếu cũng không giống như một con cua bò lổm ngổm sao. Bùi Cửu Phong khinh thường cười cười, sau đó mang theo Giang Ngọc Hạ đến một phòng ở lầu 2. Tôi đã đặt trước căn phòng cao cấp nhất tại đây, thêm một bộ thần long. Sau đó kêu Lê Thiếu Đông qua nâng cốc chúc mừng cho chúng ta. Không phải là vấn đề lớn sao? Sau đó chúng ta nhân cơ hội hạ hắn, giao cho Bùi Thiếu xử lý. Rốt cuộc chỉ là một phế nhân bị Bùi Thiếu phế hai tay. Chuyện nhỏ này không cần Bùi Thiếu ra mặt. Giang Ngọc Hạ nghe xong cũng khẽ gật đầu. Ánh mắt cô rơi vào không ít nam nhân mặc vest trong góc. Nhíu mày nói, có nên gọi thêm người không? Không cần, chỉ cần bắt một cái Lê Thiếu Đông mà thôi. Không cần huy động người. Bùi Cửu Phong lúc trước vừa dẫm lên Lý Tiểu Bảo cùng Bùi Nguyên Minh. Có thể nói giờ phút này anh ta vô cùng tự tin. Nhìn thấy Bùi Cửu Phong kiên trì như vậy, Giang Ngọc Hạ cũng không nói gì nhiều. Bùi Nguyên Minh lệnh cho bọn họ phải đem Lê Thiếu Đông mời về đi tâm sự. Việc nhỏ như vậy mà phải huy động người, có lẽ sẽ khiến cho Bùi Nguyên Minh nghi ngờ năng lực của bọn họ. Chẳng mấy chốc, một nhóm 5 người đã ngồi vào căn phòng trên tầng 2. Căn phòng không quá lớn nhưng trang trí rất tinh tế. Từ vị trí cửa sổ có thể nhìn thấy sàn nhảy ở tầng dưới. Có cảm giác tầm mắt bao quát non sông. Ngồi ở chỗ này, nếm rượu, nhìn mỹ nhân bên dưới điên cuồng. Cảm giác mình được làm hoàng đế. Nhất định là hưởng thụ lớn trong đời. Mấy vị khách nhân tôn kính, xin hỏi các ngươi cần gọi món gì? Không lâu sau khi Bùi Cửu Phong và Giang Ngọc Hạ cùng những người khác ngồi xuống, nhân viên phục vụ trong trang phục y tá uốn éo xuất hiện. Y tá này chứa đựng vẻ mặt răng lưới bắt cá, chân thon dài như ẩn như hiện, nhìn thấy mà giật mình. Nếu ta đặt mua một bộ thần long, đêm nay ngươi có thể ở cùng ta không? Bùi Cửu Phong nhìn chằm chằm đùi của nữ phục vụ với ánh mắt hấp dẫn. Anh ta cũng trực tiếp duỗi tay phải ra, tùy ý bóp đùi đối phương, thể hiện mình là một thế hệ thứ hai không chút kiêng kỵ. Đương nhiên có thể, nữ phục vụ cười khúc khích, sau đó cười nói, nhưng muốn ở lại qua đêm, thì phải đặt ít nhất 2 bộ. 2 bộ sao? Ta đặt 3 bộ, hôm nay sau khi tan làm, ngươi hãy ở cùng ta 3 ngày 3 đêm. Bùi Cửu Phong vui vẻ vẫy vẫy tay. Sau đó bắt chéo 2 chân cố ý nhìn Giang Ngọc Hạ một chút. Thản nhiên nói. Đúng rồi. Còn có một chuyện. Em gái của ta không tin mặt mũi của ta lớn. Không tin ta đi bất cứ đâu uống rượu. Chủ quán ba sẽ nâng với ta 3 ly. Cho nên, ta đã đặt mua 3 bộ thần long. Sao ông chủ của cô lại không đến nâng cốc chúc mừng và ra mặt giúp ta, đúng không? Trong lúc nói chuyện, Bùi Cửu Phong móc ra một chồng tiền mặt xanh xanh đỏ đỏ, trực tiếp nhét vào trong quần áo của nữ phục vụ. Cảnh tượng này khiến vẻ mặt Giang Ngọc Hạ lạnh đi. Nhưng cô cũng biết, đây là động tác cố ý của Bùi Cửu Phong, nên không nói gì. Cảm ơn ông chủ, cảm ơn ông chủ. Nữ phục vụ nở nụ cười duyên dáng. Tối nay không chỉ tôi là của anh, mà ông chủ của chúng tôi nhất định sẽ đến nâng cốc chúc mừng vị khách hào phóng như anh. Chờ một chút, tôi đi báo ngay. Cách chương.